Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe câu chuyện Kinh Thánh trong bài đọc 1 sách Đa-ni-ên, anh chị em tưởng như là đang làm xiếc thú, biết không? Có coi xiếc thú bao giờ? Hồi đó tôi đi coi, tôi thấy có những cảnh mà rùng mình. Bây giờ anh chị em coi trên YouTube, coi trên TV cũng thấy cảnh là con cá sấu há miệng ra, rồi các ông đưa cái đầu vào con cá sấu, gãi, nó ngậm xuống cái răng nó. Hoặc là cảnh sư tử hay là cọp, người ta đem sư tử và cọp cho nó nhảy, nó múa, nó nhảy qua vòng lửa, rồi nó nhảy qua cầu, rồi có ông thì cũng đưa đầu vào, mở miệng của sư tử ra, đút cái đầu vào, hay là đút cái tay vào trong miệng con cọp. Thưa anh chị em, xích thú rất nguy hiểm, hay là chăn quấn vào người, rồi voi chẳng hạn. Những lúc mà con thú nó không có kiềm chế được, nó bị kích động vì cái gì đó, có khi nó ngửi thấy mùi máu, hoặc là nó thấy những cái gì đó, rồi nó bị cái bản năng sinh tồn, bản năng thú tính nó nổi lên. Hoặc là những con thú cái chẳng hạn, tới ngày tới tháng đòi hỏi của nó điên lên, và nó không nhận biết chủ nữa, và nó sơi, nó cắn. Có nhiều người đã bị cắn chết, hay là cắn đứt gãy tay, cắn đứt cổ, vân vân. Xích thú ấy, tôi thấy sợ quá, không dám coi. Thích coi mấy con khỉ nó múa hơn, hay con chó nó học bài nó an toàn hơn. Nhìn thấy những người mà điều khiển những con thú dữ đó, sợ quá. Cá sấu với sư tử, với voi, với cọp, với gì đó, sợ quá. Thấy con khỉ nó múa máy, hay là mấy con chó dễ thương hơn. Hay là mấy chú heo gì cũng làm xiếc nữa, đủ thứ, việc con gì cũng có thể làm xiếc được. Tôi dạy cho nó hết, thưa anh chị em. Nhưng mà ta nghe cái câu chuyện tiên tri Đa-ni-ên ở đây không phải là chuyện làm xiếc, mà là chuyện có thật. Chuyện có thật của một người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhà vua Dario ra lệnh cấm trong vòng 3 ngày không được thờ các thần nào, chỉ có thờ nhà vua mà thôi. Đức vua đã phê lệnh trong 30 ngày bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử, bút xa gà chết. Vua ra lệnh như vậy, nhưng mà vua lại có lòng yêu mến Đa-ni-ên, vừa mến con người vừa phục cái tài của Đa-ni-ên. Mặc dù Đa-ni-ên thờ một vị thần mà ngược lại với gì nhà vua quy định, vua thì cho rằng chỉ có mình là thần. bất cứ ai thờ hay cầu xin thần nào, như người nào ngoài Đức Vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Mà người ta nghe thấy Daniel là đang cầu nguyện và thống thiết nài xin Thiên Chúa của ông, người ta đến tố cáo với ông vua. Vua rất là thương, rất là quý, rất là mến Daniel, muốn cứu. Nhưng mà đám người mà nó thù ghét Daniel, nó cố tình hại. Cho nên là lấy ngay cái sắc lệnh của vua ra để bắt nhà vua phải theo cái đó. Vua đã ký thì vua phải giữ, bút xa thì gà chết. Ông vua về biết sao vậy? Mình ký mà. Mặc dù rất muốn cứu Daniel nhưng mà không cách nào được. Thì ông ấy nói với Daniel cuối cùng rằng là: vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi. Ông chưa biết rằng vị thần của Daniel chính là Thiên Chúa. Nhưng mà ông thấy rằng nhờ cái vị thần đó mà Daniel khôn ngoan, sáng suốt, thông minh, giải mã được những vấn đề. Mà lại là người không ham lợi, không ham danh của vua, trả lại cho vua. Những cái gì vua mà muốn thưởng trả lại cho vua, để thưởng cho người khác tôi không cần. Tôi chỉ nói lời của Chúa mà thôi, phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi. Và Daniel là một con người ta thấy lòng tín thác ở chỗ này. Nói về lòng tín thác thì phải nói ở cái chỗ này đây. Người ta đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình mà ấn của các đại thần niêm lại để không còn thay đổi được gì nữa. Lệnh của vua về Daniel rồi. Và thầy Daniel xuống hầm sư tử. Không biết chuyện gì xảy ra, ta niêm ấn lại rồi. Vua thì sao? Vua về đau đớn, không ăn, không ngủ, không tài nào chớp mắt được. Dằn vặt, thương tiếc, và chắc là tiêu rồi. Sáng sớm mà vua trỗi dậy, vội vã đến hầm sư tử và cất giọng đau đớn gọi xung vọng Daniel. Hỡi Daniel, người tôi tớ của thần hàng sống, vị thần mà ngươi bền lòng phụ sự, có cứu ngươi thoát được hầm sư tử này hay không? Ban tin ban nghi. Và Daniel lúc đó đáp lại: Hoàng thượng vạn tuế, Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khóa hàm sư tử, khiến chúng không hại được thần. Người làm siết thú họ hay cho họ con thú cái gì đó, cứ thảy gì đó, nhưng là một cái, tôi nghĩ là như cái miếng xì ke gì đó để con thú nó hiền lại. Cái thịt hay cái gì đó cứ thảy thảy. Còn đây là sai thiên sứ khóa hàm sư tử khiến chúng không hại được thần. Bởi vì trước mặt người, thần là người vô tội. Và trước Đức Vua thì thần cũng không làm điều gì ác. Đây là một niềm sắc tín và quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi không làm gì gian ác trước mặt Chúa cũng như trước mặt con người, trước mặt vua. Tôi là người vô tội. Vua vui mừng kéo Daniel ra khỏi hầm. Và trên người Daniel không một vết thương nào cả. Không có trầy trụa, còn nguyên vẹn như thế. Bởi vì, câu này anh chị em nhớ dùng. Tại sao? Nhờ đâu? Bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. Daniel đã tin cậy vào Thiên Chúa. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa cứu không một vết sầy xước nào, dù bị ném xuống hầm sư tử. Mà ném xuống hầm sư tử thì sao? Vua liền triệu những người kia đến, họ là những người đã vu khống cho Daniel. Vua đã lệnh quăng họ cùng vợ con họ vào hầm sư tử. Ta nghe câu này, ghê. Những người này chưa đụng đến nền hầm, tức là chưa rớt xuống đất, thì sư tử đã nhảy lên vồ những con người ấy và xé nát thịt xương. Vậy mà Daniel ở suốt một đêm lại không bị sao. Còn đây vừa mới thả xuống, chưa kịp rớt đất thì nó nhảy lên nó vồ tan nát thịt xương. Ta thấy quyền năng của Chúa và lòng thương xót của Chúa. Nếu một Thiên Chúa mà không có quyền năng thì không thể nào trị được sự dữ, chỉ xót thương không. Giống như nhà vua đó, thương xót Daniel lắm mà chả làm được cái gì cả. Giống như chị em mình, con mình ốm đau bệnh, mình thương, mình xót lắm. Nó bị dịch rồi cha ơi, nó dính vô Covid rồi cha ơi, không biết làm gì. Chỉ có cầu nguyện một đấng có quyền năng mới giải quyết được, mới giúp mình được. Còn nhà vua đó, thương lắm, xót lắm, nhưng mà cả đêm không ngủ được ấy, mộng đâu có giúp gì được. Cho nên nếu anh chị em đặt niềm tin vào đúng Thiên Chúa đầy quyền năng, Chúa sẽ ra tay. Nhưng mà Ngài cũng sẽ không ra tay nếu không có lòng thương xót. Có khi người này có quyền để hành người khác, gọi là quyền hành. Hay là có quyền để tìm lợi lộc cho mình, gọi là quyền lợi. Phải có lòng thương xót. Mà nếu chỉ có lòng thương xót mà không có quyền thì cũng chẳng làm gì được. Chỉ có sụt sùi vậy thôi, thôi nín đi em, lễ đâm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Thế thôi, biết sao bây giờ? Người bảo cũng biết sao giờ? Vì mình không có quyền, không có tài, không có khả năng để làm được cái gì hết. Sự bất lực của con người. Mà một Thiên Chúa đầy quyền năng, cho nên khóa hàm sư tử lại ở một đêm như đó mà không sao, trong khi vừa mới thả xuống thì đã cắn tan xương rồi. Thế hai cái hình ảnh nó đối ngược hẳn với nhau. Và hai hình ảnh của một con người là đi tố cáo người khác, suốt ngày đi rình. Có những con người ngày hôm nay cũng vậy, suốt ngày đi rình coi người ta có vi phạm luật gì hay không để tố cáo. Không có nhấn mạnh đến tình thương, không nhấn mạnh đến lòng thương xót, mà suốt ngày đi cứ rình coi là hở coi nó có sai cái luật gì về giáo luật, về phụng vụ, về kinh thánh, về cái gì đó sai là để bắt bẻ, để lên án, để kết án, để loại trừ. Mà không làm được thì đi tố với người trên. Nếu mà nó sai thì nhắc nó, sửa cho nó. Cũng được mà. Nếu mình thật sự thương, có lòng thương xót, thì những người anh em mình sai, không giữ đúng luật thì mình nhắc nhở được rồi. Kiên nhẫn, nhắc nhở, chỉ bảo, dạy dỗ đi. Việc gì phải đi tố cáo với người trên. Chỉ để hại thôi, không có lòng thương xót. Chỉ tìm cái khe hở thôi. Nó chẻ sợi tóc làm tư, đi rình thôi, đặt camera, gắn, theo dõi coi, đọc sai chỗ nào, giơ tay sai chỗ nào, nói sai chỗ nào, hở cái nào là bắt bẻ, tố cáo, để mà giết, ném vào hầm sư tử. Khủng khiếp như thế. Có những con người độc ác như vậy, không có lòng thương xót anh em mình. Thế hậu quả là gì? Gieo gió thì gặp bão. Đi tố người ta thờ Thiên Chúa để ném người ta vào hầm sư tử, nhưng mà chính Chúa cứu người ta thoát hầm sư tử thì những con người lại bị chính nhà vua ném xuống vào hầm sư tử. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Muốn ném người ta vào hầm sư tử thì bây giờ chính mình vào hầm sư tử để coi coi có còn muốn ném người khác vào hầm sư tử nữa hay không. Nghĩ đi. Cho nên quyền năng và lòng thương xót phải đi đôi với nhau. Mà chỉ có một Thiên Chúa mới như vậy thôi. Có những người ngày hôm nay có quyền thì lại không có lòng thương xót. Cho nên mới gọi là quyền hành với quyền lợi. Còn những người có lòng thương xót nhưng mà lại bất lực, chả làm được cái gì giúp ai cả. Thế không? Con người ta giới hạn. Giống như bây giờ đó, mình nhìn con mình dính Covid có làm gì giúp được nó không? Đến còn chưa đến được, lại gần chưa lại gần được mà nó giúp được cái gì? Hầu như là chỉ phó thác cho Chúa thôi. Mà khi người ta phó thác cho Chúa, những lời chứng bao nhiêu người bị Covid thoát khỏi, toàn là nhờ Chúa chữa không cứu. Bây giờ đâu có thuốc gì gọi là đặc trị đâu. Mà nếu có thuốc mà Chúa không chữa, không cho được gặp thầy gặp thuốc thì cũng không được. Tôi hỏi này, hai người cùng bị như nhau, cũng hai vạch, mà tại sao có người khỏi, có người không khỏi? Cũng uống thuốc như nhau, y như nhau, cũng bác sĩ đó. Hoặc là có người thì sống khỏe, có người thì đi về với cát bụi. Thế không? Nếu mà bỏ rằng con người có khả năng làm được mọi chuyện như thế, thì tại sao cũng ông bác sĩ đó, cũng tòa thuốc đó, cũng người bệnh y như nhau vậy? Hai người bệnh y như nhau mà chữa được một người, không chữa được hai người. Thế không ạ? Rồi có những quảng cáo trên mạng ấy, tôi thuốc nào, bệnh nào tôi cũng chữa được. Sợ quá. Biết là người thấp khớp bệnh nào tôi cũng chữa được, trong khi ống thì run run đi khập khà khập khẩn. Hỡi thầy thuốc hay chữa lên mình, Ý ông với bà quảng cáo trên mạng âm mỹ lên. Ung thư thì tôi chịu, còn các bệnh khác thì tôi chữa được hết, không gì. Thì thưa anh chị em, nếu mình tin vào đấng ấy thì không những là cứu mình mà còn cứu cả những người khác. Bằng chứng là vua Dario đã nhìn nhận trên toàn lãnh thổ vương quốc mọi người run rẩy trước mặt vị thần của Daniel, bởi vì người là vị thần hằng sống và tồn tại muôn đời. Vương quốc của người chẳng hề suy vong, quyền thống trị của người vô cùng vô tận. Người giải thoát, giữ gìn và làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất. Và người đã giải cứu Daniel khỏi móng vuốt sư tử. Ông vua này lên làm chứng. Thấy chưa? Vua là người mà ra lệnh là không được thờ thần nào khác, không được cầu xin thần nào khác ngoài ta đây. Vì chính ông vua, người ra lệnh ấy thì lại làm chứng ngược lại là chính Thiên Chúa, vị thần hằng sống ấy đã giải cứu Daniel khỏi móng vuốt sư tử. Người là vị thần hằng sống tồn tại muôn đời. Vương quốc của người không hề suy vong. Quyền thống trị của người vô cùng vô tận. Người giải thoát, giữ gìn và làm những điểm thiêng dấu lạ. Tôi thấy chỗ hay không? Không cần Daniel làm chứng, mà cần những người kêu ngạnh cho mình là Chúa bây giờ, tôn vinh Thiên Chúa mới là Thiên Chúa thật. Lời chứng đó còn mạnh gấp mấy của Daniel. Ngày hôm nay rất cần những người làm chứng, rất cần những người tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ anh chị em thấy những người ngoại đạo họ nhận được nhiều ơn chứ? Những người tội lỗi, xì ke, ma túy, đầu trộm, đuôi cướp, họ nhận được ơn chứ? Có những anh em nói thì cha bây giờ trên chỗ con là những toàn thằng du đãng, mà như tên là đầu trộm, đuôi cướp, các thứ, bây giờ là nó rủ nhau đi làm bác ái. Nó rủ nhau đi làm bác ái giống như nhóm thiện nguyện của cha Long. Thì tôi nghe tôi cũng thấy vui. Thấy vui chứ, tạ ơn Chúa chứ, có phải mình đâu. Mà Chúa biến đổi những anh em đó qua những việc làm của mình. Việc làm của anh chị em, đời sống của anh chị em là lời chứng để người ta thấy rằng là quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động. Vì là rủ nhau đi làm bác ái trong cơn đại dịch. Lúc mà mọi người đang hoảng sợ, đang sợ lây nhiễm, không ai dám làm gì cả. Có những người mà có đủ điều kiện để đi làm, có quyền đi làm thì lại không dám đi. Để những em đó, những người mà người ta nhìn thấy nghi ngại thì những người đó lại là những người mạnh dạn ra đi. Và vì lý do là họ thấy nhóm lòng thương xót Chúa làm, vì họ cũng bắt chước họ làm. Ồ, quá tốt. Mà có khi họ là người ngoại đạo, có khi họ là tay bợm trợn ấy. Hay thế chứ. Cho nên lời Chúa mà tin mừng chúng ta nghe, khi những biến cố ấy xảy ra thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Nếu mình tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì những biến cố trời sập cũng như đắp mình. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Như Daniel vào trong hầm sư tử cũng đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Covid hay là cô độc hay là corona hay là cô liêu, cô hồn, cô quạnh, đủ thứ cô, muốn cô nào thì cô cũng cứ đứng thẳng và ngẩng đầu lên, cô khuất phục trước cô nào hết. Cô tiên, cô tiền gì kệ cô ấy. Mọi biến cố điềm lạ, mặt trời, mặt trăng, người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, vân vân và vân vân. Vì người ta không có tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì sợ thôi. Thì thấy những quyền lực của sự giữ, quyền lực của thần giữ, quyền lực của Satan nó kinh quá. Mà bây giờ phải công nhận nó ghê thật. Chúa cho phép nó xảy ra. Chúa nói với Faustina là con đừng sợ, ta ở với con. Những sự giữ và Satan đang quấy phá là nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó làm được đến đâu, nó phá con đến đâu, nó chống con đến đâu thì nó mới làm được đến đó mà thôi. Nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta, chứ không phải là ta bó tay rồi nó ra tay, không phải. Khi nào ta ra tay là nó sẽ tiêu, mà ta cho phép nó làm được đến đâu thì nó làm, để thử lòng tín thác của chúng ta. Khi con người đến, liệu còn niềm tin trên trái đất này nữa hay không?